Trước hết tôi xin dâng lời cảm ơn Chúa, cảm ơn đầy tớ Chúa cùng quý vị cho tôi được đi tị nạn sau những cơn bão tố của cuộc đời, của chức vụ. Và cảm ơn Chúa Austin là chỗ sẽ rất là được tị nạn trong lúc này. Và cảm ơn Chúa cho chúng tôi được đến tại Houston với ban chấp hành giáo hạt để cùng chia sẻ tâm tình với các đầy tớ Chúa và tổ chức hội đồng một sự truyền đạo cho các tiểu bang vùng Trung Tây. Và Chúa đã chúc phước, Chúa đã ở cùng. Tiếng Việt Nam có câu nói là trăm nghe thì cái gì quý vị, không bằng mắt thấy. Chúa cho chúng tôi và cưng của tôi là vợ đó có một ấn chứng rất đẹp đẽ về hội thánh Austin khi chúng ta cùng dự trại, gặp lại những gương mặt vẫn còn cười như chị Hồng với anh Huy. Sáng nay tôi nói rằng tiếng Việt Nam có câu nói là giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Thế anh Huy vẫn còn đẹp và có cảm ơn vợ không? Thì anh nói là cảm ơn mỗi ngày. Cảm ơn Chúa. Rồi gặp lại anh chị Hồng Phúc, rồi anh chị Ân Tứ, anh chị Quang, rồi nhiều anh chị em và quý vị vẫn ở trong nhà Chúa. Ngày hôm qua mục sư Hòa chở tôi đi xin việc làm tới ông chủ ông Tài với chị Lợi. Thì vô thì anh nói là mục sư không đủ tiêu chuẩn cho nên không có interview, cho nên có tới tiệm để coi công việc làm. Và tối hôm qua có thì giờ thông công với các anh chị em. Sáng hôm nay tôi cảm ơn Chúa được đặc ân này, được đứng chỗ này và để cùng thờ phượng Chúa chung với nhau. Và giờ này xin chúng ta một lần nữa cùng đứng lên để cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay là ngày của Chúa dựng nên. Chúng con sẽ khá hát sướng và vui vẻ trong ngày đó. Cảm ơn Chúa cho con được đặc ân này, được có cơ hội cùng thờ phượng Chúa với hội thánh Chúa tại đây. Và chúng con buổi sáng hôm nay được nghe tiếng của Chúa. Lạy Chúa, xin những gì Chúa dạy trên cuộc đời con, những trải nghiệm trong cuộc đời của chức vụ, và sáng nay con cùng tâm tình với hội thánh Chúa tại đây. Cảm ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã làm cho hội thánh Chúa tại đây. Chúng con thấy được đây là ân điển diệu kỳ của Chúa, và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý mời quý vị cùng an tọa. Tiếng Việt Nam cũng có câu nói trước lạ thì sao sao cái gì quý vị, sao quen. Cảm ơn Chúa. Mới gặp được anh Tuấn thì anh Tuấn cũng biết được những người thanh niên của tôi được hầu việc Chúa từ Connecticut qua bên Seattle. Gặp được một người cựu phi công Việt Nam ở San Antonio mà lái xe 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đến đây nhà thờ. Rồi chúng ta thấy được, gặp được anh Linh, con của giáo sư Nguyễn Kiên Trinh. Tôi có một kỷ niệm rất đặc biệt khi một biến cố 1975, tôi được ở với người anh là mục sư Trần Thế Thiên Phước. Rồi ở trong nhà thờ, khi công an họ vô họ chém cái đèn pin, họ còng ảnh đi. Tôi 14, 15 tuổi ở trong nhà thờ một mình lang thang ngoài đường phố. Và những kỷ niệm đó gặp được ở tại đây rất đặc biệt. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ một đề tài. Quý vị cảm thấy nó hơi quê, nó hơi cảm thấy rất cái gì không bình thường. Tại vì cuộc đời này bây giờ cái gì là bình thường và cái gì mình gọi là hay bất bình thường. Còn tiếng Mỹ thì nó dễ hơn, nó là normal, abnormal. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học. Buổi sáng hôm nay, kỳ này tôi gặp được ông mục sư Bình. Tôi khen ông mục sư là sáng nay mục sư rất là đẹp trai. Nhưng mà cái đó mà ở Việt Nam là bị tát tai liền quý vị. Là họ kêu mình là bất kính. Quý vị có đồng ý vậy không? Nhưng mà ở bên Mỹ thì là người ta rất thích. Tại vì nói là ông mục sư trẻ đẹp. Chứ còn nếu mà tiếng ở Việt Nam á, phải kêu gì ông mục sư đẹp gì? Đẹp lão. Đó quý vị thấy không? Hai cái văn hóa. Nhưng mà cái vấn đề là cái tấm lòng. Mà hy vọng sáng nay ông mục sư không có giận con. Tại mục sư bận áo hoa cà nữa quý vị. Là màu trẻ trung đẹp đẽ. Và có lẽ quý vị cũng thấy tôi buổi sáng nay rất bất bình thường. Có lẽ quý vị sẽ thấy một mục sư từ giáo hạt mà không có thắt cái cà vạt. Nhưng mà đối với chúng ta bình thường hay bất thường, nó quan trọng là từ cái tấm lòng. Và buổi sáng hôm nay tôi sẽ muốn thế thì giờ tâm tình với quý vị. Có lẽ tôi được rời Mỹ 39 năm, được hầu việc Chúa 33 năm. Cảm ơn Chúa, tôi trải nghiệm nhiều điều. Nhưng trong cuộc đời này, trong chức vụ này, chưa bao giờ trải nghiệm, từng trải một cơn bão của chức vụ giao hạt. Chưa bao giờ trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ có cái trải nghiệm này. Và tôi cũng đã từng thấy, mình đã từng giảng, đừng lo sợ chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin sự tạ ơn. Rồi mình cũng hiểu được chữ Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Có thể chúng ta sẽ nói như sáo ngữ, nhưng nếu mà quý vị thấy được chúng tôi ban chấp hành giao hạt đến Houston đó, không một người nào cắt ra một giọt máu, mặt mày tái mét xanh lè. Thật sự tôi chưa bao giờ mà nói trên quần chúng qua hệ thống Zoom, chưa bao giờ trong đời, chưa bao giờ biết làm. Nhưng mà bây giờ phải làm. Và bữa đó một sư giáo luật trưởng lâm thời, ông nói với các đại tớ chứ, ông run quá. Nhưng mà cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta học ở trong sách các quan sát về cuộc đời của Gideon, chúng tôi học nói Chúa cho đúng lúc. Nếu mà mình thấy cái chuyện đó là chuyện bất bình thường, quân đội bên kia là 130 mấy ngàn, bên này có 3 ngàn mấy, mà giờ Chúa nói đi còn đông quá, thôi đi về đi, cho đi về, cho đi về, còn để lại có mấy trăm người chỉ lợi, còn có để lại có mấy 300, mà để lại có 300 mà đi chống đối với 130 mấy ngàn, thì mình nghĩ cái đó là cái chuyện bất bình thường. Mình đi chiến đấu là cần phải số đông, phải cân bằng để chiến đấu. Mà bây giờ sáng nay tự nhiên cái bài học này nó giúp cho tôi cái bài giảng thôi, nếu mình nói gì là cái chuyện bất bình thường. Nhưng mà nhờ cái bất bình thường đó thì Chúa nói gì? Để vì nếu mà ta phó dân Madian vô cho các ngươi đó, thì các ngươi không nghĩ bởi vì mình là số đông mình được, nhưng mà bởi đó là bởi Chúa. Để mình cảm ơn Chúa. Hồi sáng nay gặp chị Vi với anh Tim, tôi nói ô chào chị Vi anh Tim. Chị Vi, chị vui quá. Ô một sư biết tên tôi hả? Ồ dạ biết chứ. Trời, tự nhiên mình thấy. Và nếu mà mình cảm thấy đó là trong cuộc đời, kính thưa hội thánh, buổi sáng hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị một điều mà quý vị nói là đây là một cái chuyện bất bình thường, hay là tiếng Anh kêu là abnormal, hay mình có thể nói là impossible, không thể thực hiện được. Và buổi sáng nay tôi sẽ chia sẻ rất ngắn gọn. Và nếu chúng ta coi trong tờ chương trình có một câu duy nhất, quý vị thấy Chúa nói gì quý vị? Câu Kinh Thánh buổi sáng nay trong tờ chương trình: xong ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Quý vị thấy cái này là bình thường hay bất bình thường quý vị? Ở đời gieo gió là gì quý vị? Gặt bão. Và bây giờ nếu một người tới bắt thai mình là mình làm gì liệu quý vị? Mình tự nhiên là gì? Phải gì? Chống đỡ. Hoặc hay một người nói xấu mình, một người làm một cái điều gì xúc phạm đến mình là mình phải làm lại. Nhưng mà buổi sáng hôm nay Chúa nói chúng ta là những người bất bình thường đối với đời, nhưng rất bình thường đối với Chúa. Khi Chúa Giê-xu bị người ta nhục mạ, khi Chúa Giê-xu bị người ta đánh đòn, khi Chúa Giê-xu bị người ta sỉ vả, thì Chúa không trả lời, Ngài phó chính mình Ngài. Thì những người này nói họ rủa xả Chúa, nhưng cuối cùng cái điều bất bình thường trở thành bình thường. Người ta nói với quý vị, người này sao quý vị? Quả thật là con Đức Chúa Trời. Đi một ngày đàn học một sàn khôn, tôi năm nay được 59 tuổi, được hầu việc Chúa 33 năm, lần đầu tiên được mục sư Lê Tân dạy một câu: thâm thì phải như tàu, mà giàu thì phải như Mỹ, mà sĩ thì phải như Việt Nam. Chà, tôi nghe ba chữ đó là tôi lung bùng cái lỗ tai. Trên xe tôi xin ông mục sư cho tôi ngồi ghế sau cùng để được nghỉ ngơi. Và tôi cũng hỏi ông mục sư Bình giúp giùm con, rồi nói với mục sư Hòa: chà, chưa bao giờ nghe thâm thì phải như tàu. Thì giờ mình bắt đầu hiểu. Ồ, mấy ngàn, hồi đó tôi còn nhớ học bài gì, tôi 1000 năm gì đô hộ giặc tàu, rồi 100 năm thì đô hộ giặc tây, rồi mấy mươi năm mới nổi chiến từng ngày. Thì tôi nói ủa, chắc có lẽ tàu nó thâm sao mà nó cai trị mình được đến 1000 năm. Rồi bây giờ nếu mà cái việc coi chính trị thì họ nói khi ông Tân Cận Bình được tái đắc cử thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đi qua bên tàu liền, rồi có cái là chính trị thôi, ông dám nói tới. Thì tôi nghĩ là thâm có nghĩa là nó tính toán. Bây giờ tại sao người tàu hồ gửi đi ra khắp các nước, tôi đi qua bên các nước ở bên Nam Mỹ, rồi tại Campuchia, giờ là họ đổ qua đó họ bỏ tiền ra họ xây dựng, tại vì không phải họ cho nhưng mà họ tính trước, họ thăm để mai mốt họ thống trị cái đó. Nhưng mà người ta nói giàu như Mỹ thì quý vị nào ở Mỹ thì cũng chưa chắc đúng. Mỹ giờ cũng nợ của ai nhiều nhất anh Tuấn? Mỹ nợ tàu rất nhiều á, tiền bạc quý vị có tin điều đó không? Rồi bây giờ quý vị biết á, nếu quý vị đi ra ngoài Walmart á, quý vị coi đồ đi, ở đâu ra nhiều? Made in China. Cho nên Mỹ cũng không có giàu. Nhưng mà bây giờ nói sỉ thì phải như Việt Nam. Chà, tôi thấy bây giờ tôi mới từng trải mới hiểu được cái chữ sỉ là phải như Việt Nam là sao. Là con người của mình, cái tự trọng của mình, cái gương mặt của mình, cái danh dự của mình, cái gì mà nó đụng tới cái con người của mình là kiểu như là mình như là lửa rừng cháy lên. Và tôi mới thấy trà đúng giờ mới hiểu được những cái gì đang xảy ra. Và đó là bình thường. Nhưng mà quý vị, nhưng mà nếu chúng ta là con cái Chúa, tôi tới Chúa đó, thì giờ Chúa nói chúng ta điều gì? Thành thật. Việt Nam mình có câu nói gì? Xấu thì phải sao quý vị? Chê. Tốt khoe. Nhưng mà con cái Chúa quý vị có thấy bất bình thường không? Không dám khoe cái tốt. Sao đồ Phaolô ông nói gì? Trong những kẻ có tội tôi là đầu hơn hết. Ông không khoe tôi là luật sư nổi tiếng, tôi là học với giáo sư Gamaliel. Rồi ông không nói những cái gì mà ông nói trong những kẻ có tội tôi là đầu hơn hết. Tôi đã từng bắt bớ hội thánh, tôi đã từng bách hại hội thánh, tôi đã đừng đi đến để tiêu diệt hội thánh. Nhưng mà bây giờ ông nói ngược lại, ông nói gì? Nhưng tôi nay là người thế nào? Ấy là nhờ ơn Ngài ban cho tôi. Mà ơn Ngài ban cho tôi không phải là uổng vậy. Tôi rất cảm ơn quý vị. Tôi nói bất cứ nơi nào tôi đi hầu việc Chúa đó, tôi xin phép không được ai giới thiệu là diễn giả. Tôi thấy tôi tự giới thiệu là tốt hơn hết. Quý vị nói cái đó là weird, cái đó là bất bình thường. Nhưng mà đối với tôi là bình thường. Tôi giới thiệu tôi là Trần Thiện Minh, là một tội nhân đáng chết đi địa ngục. Nhưng bởi vì tin Chúa thì được Chúa thương, Chúa tha tội, rồi được Chúa tách rời ra. Bây giờ để Chúa cho đi làm truyền rao tin lành của Chúa tiếng Mỹ, nó dễ nói hơn. I am a sinner saved by grace, set aside and serve my king. Trong những kẻ có tội tôi là đầu hơn hết. Tự nhiên ở đâu mình, người ta không biết mình là ai, mới đầu vô, đúc đầu vô nó tôi là tội hơn hết, là mình thấy cái đó bất bình thường. Nhưng mà đối với Chúa là bình thường. Nhưng mà bây giờ mình đi thực tế. Ngày hôm qua có ông chủ tài đây tôi hỏi đó. Người ta nói là khi bánh xe mà đụng trên đường đại lộ đó thì mới biết vỏ xe gì. Tôi thành thật khai báo, đi thay bánh xe quý vị, ít khi nào muốn đi thay bánh mới. Đi vô những cái chỗ second hand đó quý vị, thì giờ tôi mới học được một chữ. Người ta nói tiền nào thì gì quý vị, của đó. Tiếng Mỹ nói hồi giờ mà ông nghe, you get what you pay for. Nhưng mà mình tiền nào của đó. Có nhiều khi mình bị cái bệnh gì, mình người Việt Nam bị một cái bệnh, mà bệnh gì quý vị biết bệnh gì không? Bệnh tiếc. Hay là có một cái chữ lợi, mà nó là lợi thì lợi, mà răng không còn đó. Không phải chị lợi này, không phải bà chủ á. Lợi thì lợi mà răng không còn. Quý vị biết tôi được làm việc với người Mỹ, họ dạy đó, ba điều đừng tiếc là đôi giày để mang, là mỗi ngày mình dùng nó nhiều nhất, tấm nệm với cái gối để nằm là thứ nhì, và quý vị biết cái thứ ba là cái gì không? Là bốn cái bánh xe. Tại có nhiều khi vì tiếc mà mất mạng. Và tôi trước khi đi đây, tôi chấp nhận trả 125 đồng cho một cái bánh xe để thay. Nhưng mà cũng tiếc đó, là chỉ thay hai cái bánh trước thôi. Còn lấy hai cái bánh trước mòn mòn đó đổi ra phía sau, tại vì mình sợ là sợ bánh trước mùa đông tới. Chứ còn không dám thay luôn bốn, tại cũng thấy rờ, cũng chưa đến nổi, còn cũng tiếc. Nhưng mà quý vị biết có nhiều cái tiếc của mình nó làm cho mình mất mạng. Bánh xe mà nó nổ bánh nguy hiểm. Các cái điều đó. Chúng ta là con người thực tế, tại vì có bản ngã của mình, cái gì là cái tôi, cái tính của mình, và nó làm cho mình có những lúc mình phải đối diện, và đó là chuyện bình thường. Còn người Mỹ thì họ nghĩ cái chuyện đó là queer. Nhưng mà bây giờ bình thường hay bất bình thường, và quý vị có thể đi suy nghĩ đến. Bây giờ buổi sáng hôm nay Chúa hỏi chúng ta một câu mà giờ quý vị nghĩ là bình thường hay bất bình thường: yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em. Tôi nghĩ cái này là bất bình thường quý vị. Nếu mà người ta thù mình mà mình không thù lại là mình sao rồi quý vị? Là mình cũng là người tốt rồi, người cao tay ấn rồi, đúng không quý vị? Không trả thù là cái điều mình là mình thấy là cũng là cao tay ấn, là cũng thấy là mình là cao thượng rồi. Nhưng mà giờ Chúa để mình một câu, mà quý vị cũng nói: ủa mục sư, mùa tạ ơn chuẩn bị, mục sư không nói về tạ ơn Chúa, về biết ơn Chúa, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ buổi sáng nay tôi muốn gửi đến quý vị những gì Chúa dạy tôi, chỗ này là hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em. Tôi học được 9 chữ mà để gia đình còn được đến ngày hôm nay với vợ với con, và cũng cảm ơn Chúa anh Tuấn là sau 39 năm rời Việt Nam, còn một năm nữa là 40 năm đi trên nước ngoài, nhưng mà vẫn được làm chồng của một vợ mà cha của một con. Tôi xin nói lại lần nữa đó, bởi sự thương xót của Chúa, bởi sự bất bình thường Chúa cho, mà còn được làm cha của một con mà chồng của một vợ. Còn có nhiều người họ nghĩ đó là bất bình thường, còn họ mà mấy chục năm là banh thay. Nhưng tôi cũng làm chứng, trong chức vụ của tôi có một cặp vợ chồng, tôi khuyên bao nhiêu, không biết bao nhiêu thì giờ tốn, cũng không giải quyết được, và họ đi đến xé hôn thú, đưa ra ly dị tốn tiền. Sau 4 năm bây giờ hai vợ chồng dẫn lại: mục sư, em muốn nói chuyện với mục sư, bây giờ tụi em muốn làm đám cưới với nhau trở lại. Thì tôi nói: ủa phải chi, đó 4 năm trước nghe lời đông tốn tiền luật sư, mỗi người ở một nơi, trả hai cái nhà thuê vân vân. Nhưng mà bây giờ đối với đời thì khi họ nghe nói cái chuyện anh chị đó thì họ kêu cái đó là bất bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy trong Chúa là gì? Bình thường, vì Chúa dạy. Và đó là những trải nghiệm tôi chia sẻ. Nhưng mà bây giờ quý vị, Chúa nói chúng ta buổi sáng nay hãy yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em. Giờ tôi hỏi quý vị, lần cuối cùng mà quý vị yêu kẻ thù nghịch mà cầu nguyện cho kẻ bắt bớ quý vị là lần nào? When is the last time you pray for your enemy and the one who persecuted you? Quý vị nói đó, impossible, không được. Và Chúa nói nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ được gọi là con Chúa. Vì Chúa nói gì? Các ngươi yêu kẻ yêu mình, tiếp đón kẻ tiếp đón mình, thì mình có khác gì người thâu thuế? Ai ở Việt Nam mà nghe đến thuế vụ, có ai thương nổi thuế vụ không? Khi nói đến thuế vụ là nghĩ tới cái gì liền quý vị? Mấy người bóc lột, mấy người gian ác. Chú nói mấy người thu thuế bình thường họ cũng biết yêu những kẻ yêu mình, họ cũng thích tiếp đãi những kẻ. Còn nhưng mà hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi là trọn vẹn, bởi vì Chú muốn mình trở thành những người bất bình thường. Cái con cá mà nó đi ngược dòng suối đó, cái vị là con cá gì? Con cá sống. Còn không là mình cũng giống vậy. Cái thứ hội thánh mùa lễ tạ ơn năm nay đó, có lẽ quý vị sẽ dâng cho Chúa lời tạ ơn là con được Chúa thương, con được Chúa cứu, con Chúa cho có sức khỏe, Chúa cho có công ăn việc làm, có vợ hiền, con ngoan. Cái điều đó rất là bình thường. Nhưng nếu mà quý vị có thể đến với Chúa bữa trong mùa tạ ơn này, lạy Chúa lần đầu tiên cho con, trong cuộc đời của con Chúa có thể giúp cho con, cầu nguyện cho kẻ thù nghịch con, tiếp đãi những người không thích con. Mình nghĩ đến một cái người nào đó họ không thích mình, họ không có tốt như mình, và bây giờ mình học theo Kinh Thánh, và năm 2022 này con muốn được trưởng thành, con muốn làm một cái chuyện bất bình thường là con đem tới, hoặc con tới con mời họ tới nhà con đem, con làm một cái ổ bánh con đem tới nhà họ, con làm một cái gì cái họ nói cái mấy người này quê, What under your sleeve, hay là cái gì mình có cái toán tính gì đây? Thì mình nói, cái chuyện này Chúa đang dạy tôi để tôi có thể làm một cái điều gì mà tôi không làm được. Thì để chúng ta nói đó là bởi vì Chúa đang dạy tôi, Chúa đang muốn tôi làm một cái điều đó. Và chúng ta sẽ được Chúa ban phước. Chúng ta sẽ được gọi là con Chúa. Chúng ta sẽ được làm chứng nhân cho Chúa. Một sư Huỳnh Văn Linh mới dạy chúng tôi một chữ, bốn chữ C là cầu nguyện. Rồi thầy Quang đâu học bài với tôi, chữ thứ nhì là gì? Chờ đợi. Thầy thứ nhất là, rồi ông mục sư còn đẹp trai, chữ C thứ ba là gì mục sư? Dạ, cầu nguyện là thứ nhất, chờ đợi là thứ nhì, chữ thứ ba là chờ đợi là Chúa Thánh Linh ban phước để làm gì? Chứng nhân. Nhưng mà hồi giờ mình cái nói chứng nhân là đi ra nói, nhưng mà ông mục sư nói đó, chứng nhân là chết cho cái gì mình làm chứng, là mình sẵn sàng chết cho Chúa, thách thức các đầy tớ của Chúa đó. Còn mình đi chứng nhân mình nói không à, mà bây giờ mình có sẵn sàng chết cho Chúa, sẵn sàng chấp nhận những cái sự khó nhọc, còn không là mình cũng nhảy xuồng. Quý vị, tôi đi vượt biên, mục sư Lý Văn Quang ở tại Cái Răng đó hướng dẫn trên thuyền đi, chúng tôi gặp tàu của hải tặc Thái Lan. Quý vị nào ở đây bận cái áo màu xanh mà xanh dương là tôi sợ nhất cái tàu Thái Lan, là nó sơn cái màu đó quý vị. Nó ở từ xa thì mình thấy nó cũng nhỏ, khi nó lại gần mình á là mình giống như một cái con cóc chứ một con voi đó. Cái thuyền nó lại gần mình nó sơn màu xanh, nó bận xà rong rồi đó quý vị. Là cái là họ nói ở trong thuyền đó là đi thì đi chung, mà chết là chết chung. Cho nên họ cho mấy cô mấy em nhỏ xuống dưới, còn một sư quan với mấy người bắt thanh niên lên trên hết, để cho họ tới gần. Khi cái thuyền họ tới nó lớn đó quý vị, có gần mình nó làm cho mình vậy nè quý vị, trong trên mình tưởng mình lật. Nhưng mà có một người họ có đem theo một trái lựu đạn, tôi còn nhớ đến bây giờ. Anh nói là quý vị bình tĩnh, khi mà họ tới gần mình tôi sẽ quăng trái lựu đạn này là mình qua mình cướp thuyền của họ mình đi luôn. Nhưng mà sao nó tới gần rồi nó không chịu qua lại, cái từ từ cái nó đem nó quay đầu không đi chỗ khác. Thì cho nên tất cả được lên bến bờ, được sống hết, không có ai bị cướp, không có ai bị hãm hiếp. Và tôi mới thấy được cái chữ, khi mà có những cái người mà dám can đảm, dám chấp nhận, dám làm những cái chuyện mà mình nghĩ không có bình thường, phải không quý vị? Thì lúc đó những cái gì bất bình thường sẽ xảy đến. Nó tới nó không cướp được, tại nó thấy mình đứng yên, tự nhiên nó sợ, nó quay đầu không đi. Trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay quý vị, buổi sáng nay tôi rất là ngắn gọn, tiếng Anh nó kêu là short and sweet. Và quý vị nghĩ bất bình thường, trong buổi tạ ơn hôm nay quý vị sẽ là những người bất bình thường cho Chúa. Là Chúa, Chúa dạy con buổi sáng hôm nay, ngày hôm nay con thờ phượng Chúa. Chúa dạy con một điều mà con không làm được, đó là con phải yêu kẻ thù nghịch và con phải cầu nguyện cho kẻ bắt bớ con. Love your enemy and pray for the one who persecuted me. Có một câu, kẻ thù ta đâu phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Nhưng mà kẻ thù chính của chúng ta là ai quý vị? Là chính cái tôi của mình. Hãy pray cho chính mình, kẻ thù nghịch mình là cái tôi, cái tự cao, cái tự đại, cái tự mãn, cái tự mà cái này, cái kẻ thù này nó là nó giết mình. Các anh chị có gia đình trẻ, tôi thích, tôi học được chín chữ này mà làm cho là cuộc đời mình vẫn còn mỗi ngày, vẫn cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, đó là chín chữ. Tôi sẽ nói cho các anh chị ghi xuống đây. Chữ thứ nhất là I am sorry, là anh xin lỗi. Tôi gọi con tôi, nó gọi tôi bằng bố đó, là nói là bố xin lỗi. I am sorry, I am wrong, anh sai, bố sai, please forgive me, xin tha lỗi cho anh, xin tha lỗi cho bố. Là gia đình hạnh phúc, không có cãi vã, không có xào xáo. Mà cái đó mấy người họ nói bất bình thường, nhưng mà nếu mà cái đó là bình thường, nếu mình tự nhiên mình tới mình nói bế bả, thôi anh xin lỗi, anh sai em tha thứ, thôi đâu còn gì đâu cự nữa, phải không chị? Không, anh Huy mà anh về anh nói vậy thôi rồi xong rồi. Chị Mỹ Lan cũng vậy, không anh Dương? Tối qua chị kia chia sẻ cái câu chuyện về cuộc đời của Paul. Mai mốt tôi sẽ viết sách rồi đóng phim về cuộc đời của Paul, cái chia sẻ nói cái câu chuyện đó. Không phải một mình chị, giờ đem ra cho anh Du nữa để hai người cùng quyết định, để gánh cùng hai người cùng chịu, chứ gánh một mình chết á. Thuận vợ thuận chồng thì gì quý vị, tác biển đông cũng cạn. Cái đó là cái gì? Đó là những cái gì mà Chúa dạy. Hai vợ chồng nên một. Cho nên buổi sáng hôm nay quý vị cứ quên hết những gì Trần Thiện Minh nói. Quý vị nói là bây giờ mình muốn làm người bình thường hay mình muốn làm người bất bình thường? Quý vị chọn. Nếu mà mình bị ai nói là vua abnormal là quý vị đỏ mặt liền á. Quý vị có biết gì không? Ai mà nói mày bất bình thường á là mình muốn bật tay họ liền á. Mình tự ái á. Sĩ á. Đụng nó cái sĩ á. Hồi đó đó tôi có một cái tội phải xưng trước mặt Chúa. Tôi không bao giờ dám đi nhóm đoàn nam giới. Anh Phục có đây tôi cũng nói là tôi có bị cái tự ái đó. Mấy ổng cứ nói là tại mấy bả sách giỏ sách ví, cho nên tiền mấy bả giữ hết rồi, cho nên mấy bả dâng hết rồi, cho nên đoàn phụ nữ lúc nào cũng mạnh cũng dâng, còn nam giới là chấp nhận đi theo sách giỏ. Cái đó nó đụng chạm với tự ái cái tôi không chấp nhận. Tôi nói không. Và tôi sẽ làm một cái định luật trong gia đình. Chúa cho vợ tôi làm accounting đi học, nhưng mà tôi nói một cái điều trong gia đình mà tôi sẽ ký cái check đó là cái check dâng hiến. Tôi phải là người ký. Còn tôi cảm ơn vợ, vợ rất giỏi trả bill, trả bổng, tính toán hết. Nhưng mà tôi nói nhất định đến ngày hôm nay tôi chưa bao chấp nhận và không bao giờ chấp nhận thay đổi cái chí, cái ký nào mà về dâng hiến. Tôi phải là người ký. Tại vì Chúa đặt để tôi là thầy tế lễ trong gia đình. Và trong hội thánh, mình nói thật, tôi được mời đến Boston để giúp đỡ, chia sẻ cho họ. Có một cái nhà thờ tại Boston họ thuê mấy chục năm nay, bây giờ người Mỹ họ muốn bán. Thì quý vị biết họ để ra ngoài mấy triệu. Người Việt Nam mình tới lấy đàn violon ra đó quý vị, là lấy đàn ra để kéo cưa đó quý vị, để năn nỉ đó. Thì giờ họ hỏi là quý vị có khả năng được bao nhiêu. Thì cũng tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược. Mình nói thôi giờ tôi có 1.2 triệu. Mà bây giờ họ để giá 2.7 triệu. Mà 1.2 triệu là cái địa lý, cái địa ốc. Cái này là quý vị nói là mấy du là du out of your mind, du bất bình thường. Quý vị bình tĩnh. Và đây là chuyện thật quý vị. Tiếng Anh nó kêu là fact check. Quý vị hỏi một sư cường, trả 800.000. Một trả hai. Họ trở lại họ nói thôi, tôi sẽ bán cho quý vị 800.000. Quý vị nghĩ cái chuyện đó là mấy người đó, mấy ông này có chạm điện không vậy? Và quý vị biết đây là chuyện thật. Và họ nói nhưng mà với một điều kiện, quý vị phải trả chúng tôi một lần, trả tiền mặt. Và nói là tiếng Mỹ họ kêu gì, cash is the king, tiền bạc là vua. Tôi lên, tôi hỏi tất cả ban trị sự, tất cả con cái Chúa bữa đó, ai ở đây tin rằng hôm nay mình sẽ có đủ 800.000, mình sẽ không mượn nhà băng, mình không đi mượn tổng hội, mình không mượn vay, mà Chúa sẽ cho mình 800.000. Không cánh tay nào dám giơ lên hết quý vị. Mà tại vì tôi đã được trải nghiệm 4 lần đi mua nhà thờ, chưa bao giờ đi mượn nợ. Và Chúa cho mình đã từng trải, mình tin, cho nên mình cũng là bạo gan, bạo phổi, cho nên cũng dám nói. Và bữa đó có nhà tôi đi, tôi nói tháng 10 là ngày sinh nhật của tôi. Tôi được sinh ra ngày 4 tháng 10. Bởi đức tin tôi sẽ xin dâng trọn một tháng yêu thương của hội thánh cho, để giúp cho hội thánh trong việc mua nhà thờ này. Ông mục sư Bùi Hữu Trí, ông đi theo, ông nói tôi cũng giống mục sư Minh, cũng xin dâng một tháng. Quý vị biết, sau đó 20 phút có đủ 800.000, những cái gì họ để dành mấy mươi năm nay. Và chúng tôi cùng với họ sẽ chung vui, sẽ có đủ 800.000 để đưa cho nhà thờ Mỹ, để lấy cái nhà thờ. Nhưng mà giờ họ cái điều kiện cũng là bất bình thường. Họ bán nhà thờ cho mình, nhưng mà họ nói tôi xin cho họ nhóm lại 5 tháng. Và quý vị nào giờ đi bán nhà mà họ bắt phải đưa tiền trước, Rồi bây giờ sẽ cho họ ở lại 5 tháng thì quý vị lúc đó quý vị tính sao? Tôi nói cho họ ở lại 1 năm cũng chịu nữa để lấy lòng họ sao quý vị? Tại họ bớt cho mình 400 ngàn mà mình đừng có lấy họ đồng bạc nữa, cho họ ở lại free đi. Và cái đó là mình nói về tính toán sao? Mình mà tính toán theo kiểu đời là đặt lất à. Nhưng mà mình thấy Chúa nói gì? Hãy cư xử với người ta như thế nào bằng cách mình muốn người ta cư xử. Tự động người ta bớt cho mình 400 ngàn. Rồi bây giờ người ta ở lại 6 tháng và quý vị nói quý vị trả tôi bao nhiêu? Tôi nói mình phải nói cho họ liền này. Và quý vị muốn ở lại bao nhiêu cũng được. Chúng ta là con một nhà cùng thờ phượng. Chẳng tự như người ta ồ mấy anh Việt Nam này cũng hơi bất bình thường. Mà quý vị biết ai là người nói bất bình thường không? Luật sư đại diện cho mình để ký giấy đó. Coi như là mình phải đưa tiền, mình vẫn thuê hồi giờ của họ, thì chắc là họ sẽ không tính tiền thuê nữa là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ họ thuê lại có mình nói, ủa ngày xưa tôi thuê của mấy ông, mấy ông lấy tiền tôi thì giờ mấy ông thuê của tôi, mấy ông phải đưa tiền lại cho tôi, đó chuyện bình thường. Nhưng mà không, mình phải làm chuyện bất bình thường. Và tự nhiên mình thấy, tự nhiên ta nhìn mình cách khác. Bây giờ mùa lễ tạ ơn này tôi muốn quý vị cầu nguyện Chúa để dâng lên cho Chúa một của lễ tạ ơn đó. Mình cầu nguyện có một người nào không thích mình, một người nào nói xấu mình, một người nào mình không ưa. Và bây giờ mình cầu nguyện Chúa, con muốn dâng lên cho Chúa một của lễ trong mùa tạ ơn năm nay. Và con muốn làm một việc bất bình thường với con người nhằm bình thường với Chúa. Con sẽ tìm cách đi tới gặp người đó. Con sẽ nhờ cậy Chúa. Con sẽ nói với họ. Và khi họ hỏi, con sẽ nói là bởi vì Chúa dạy con. Con muốn được làm con của Chúa. Ngày hôm qua tôi hỏi anh Huy với chị Hồng, chà chị Hồng có bán kem dâu không? Chị hỏi tôi, chị nói ủa chắc chị không hiểu tôi hỏi. Thì chị mới nói là từ ngày em lấy anh Huy về là em ở với cha mẹ chồng cho đến ngày hôm nay. Thì nếu bà ở Mỹ là họ nói chị Hồng là gì? Bất bình thường. Dạ mấy chị mấy cô ở đây có ai cô nào mà dám mà lập gia đình rồi mà giờ vẫn ở với gia đình chồng, muốn sao? Muốn ra riêng để được cái gì? Tự do. Nhưng mà chị nói không mục sư, em mà kem bán dâu ngọt hay dâu chua không biết, mục sư hỏi anh Huy á, em chỉ biết chuyện là từ ngày cưới ảnh về em ở với cha mẹ chồng. Bình thường. Đối với em là bình thường, nhưng mà mấy đối với mấy chị nào khác nghe là thấy giật rồi phải không? Giật điện rồi. Nói. Quý vị, bây giờ quý vị trong mùa lễ tạ ơn này, quý vị muốn là người bình thường hay quý vị muốn là người bất bình thường? Tôi tự hỏi chức vụ mình. Tôi tự hỏi cuộc đời mình. Chúa sáng nay quý vị đọc nhiều điều lắm, quý vị gì hỏi câu, ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em. Rồi Chúa nói dạy chúng ta rằng tôi nay là người thế nào ấy là nhờ ơn Ngài. Mình cái sĩ của mình không thể nào đi đến những người đó được. Cái tôi của mình không đi đến những người đó được. Mình không thể mở miệng ra nói lời xin lỗi. Thưa ông mục sư, cái này văn hóa ở Mỹ đó, cha mẹ mà phải đi xin lỗi con. Quý vị ở đây ai muốn tham gia hội của tôi đó, quý vị lần cuối cùng quý vị xin lỗi con, quý vị là khi nào? Tôi chia sẻ tại hội đồng mục sư trường đạo. Và đây là chuyện thật, và tôi trải nghiệm trong cuộc đời, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Năm 2020 là một năm biến cố động đất cả thế giới. Người ta phải sợ một cái con vi khuẩn mà 29 là người ta tan thay, không biết bao nhiêu gia đình ly dị, không biết bao nhiêu người tự tử, và nó thay đổi cuộc đời. Năm đó con duy nhất của tôi có Nathan 20 tuổi, một hoạch định của cuộc đời nó. Mục sư Huỳnh Văn Linh đã đưa cho tôi một cái bản vẽ, và ông vẽ cho Timmy với Esther là phải để một tháng năm nó ra trường, hai cha con đi du lịch với nhau, mà phải chọn nó muốn đi đâu mình dẫn đi, mình làm theo nó. Tôi y nguyên như vậy hết. nó chọn nó sẽ đi Nhật Bản. Tôi sẵn sàng sẽ không đi hội đồng giáo hạt năm đó rồi tất cả. Nhưng khi tháng 3 tới là hủy bỏ hết quý vị. Không Nhật Bản, không trip, không. Và trong nhà Chúa không nên nói chữ. Một ngày rồi nó quá trầm cảm, nóng giận, nó nói là this year is suck. Cái năm này là cái năm tồi bại. Và tự nhiên quý vị, nó cầm một cái ga lông nước, nó đập bang ở xuống, đập đầu vô trong tường. Tôi cảm thấy đối với quý vị đó là chiến tranh. Tôi còn nhớ nhà tôi vừa khóc vừa lấy khăn đi lau, tại vì nhà ở nhà cổ. Tôi thì quỳ gối xuống cầu nguyện. Lúc đó mình hết biết là gì quý vị. Nếu mà bình thường là gì quý vị, tôi sẽ bạt tay nó, mày ra khỏi nhà tao. Nó tháo tất cả hình ảnh ở trên nhà, thảy xuống đất hết. Tôi đi hầu việc Chúa ở New York. Nó nói là don't bring COVID home, đừng đem COVID về. Tôi sẵn sàng xin lỗi con, bố xuống ở dưới basement để social distance tất cả. Và quý vị biết một năm kinh hoàng. Nhưng mà tôi cái chữ trong những ngày tháng đó là bố xin lỗi con, bố xin lỗi con, bố xin lỗi con, bố xin lỗi con. Tôi có kể chuyện cho quý vị đó. Nhưng quý vị, hồi đó mình nghĩ nếu mà mình không yêu kẻ thù nghịch mình là cái tôi đó quý vị, là mình mất hết. Mình bạc tai nó, mày ra khỏi nhà tao, mày mất dạy. Đó là bình thường của người Việt Nam. Cái xảy đó quý vị. Mà cảm ơn Chúa vì, và cái câu kinh thánh mà Chúa dạy tôi ở trong Galati đoạn 2 câu 20, mời quý vị đọc chung với tôi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và bỏ chính mình Ngài vì tôi. Và thật sự lúc đó mà không chết cho quý vị là tan thay. Nhưng cảm ơn Chúa, cuốn phim á, hay cái bữa tiệc quý vị, cái gì bắt đầu không quan trọng, phải không? Ta kêu advertising hay là advertise, advertise là chủ bà chủ nhà hàng chị Mỹ Lan biết cái đồ ăn. Ngày hôm qua tôi thành thật á, ăn gỏi cuốn hai cái rồi, là tôi nói chị còn cho tôi nữa, mình thành thật là bà chủ vui lòng. À, mình thành thật, mình thích, mình nói xong hết quý vị. Và mọi sự qua, mục sư Linh dạy tôi hai điều. Phải dẫn nó đi du lịch với mình. Thứ nhì là bắt buộc nó phải đi học 4 năm đầu đại học ở trong Christian University. Đó là một sự linh dạy. Ông đưa cho tôi cái bản vẽ và tôi nói cái chữ ngày qua anh Phục anh thích là it work, no work. Và mình nói nó, cái chữ đầu tiên mà đi học trường đại học Cơ Đốc là nó nói no. Cái chữ đầu tiên no. Rồi nó nói vậy thôi, mình cũng nín thở không dám. Nhưng mà trong lòng vẫn muốn. Rồi khi nó nạp đơn, nó được cái trường Acadia với là cái trường Karen là trường Cơ Đốc cho học bổng, mà cái ở đời nó dụ, nó cho nhiều tiền, là trường Acadia University nó cho nhiều tiền, rồi trường Karen cho ít. Nếu mà nói với quý vị bình thường là tôi nói rồi, xong rồi em ơi, là nó sẽ chọn Acadia, nó sẽ không bao giờ, tại nó đã nói no rồi. Quý vị, cái chuyện này là nó bất bình thường. Xong hết, tôi là nín. Quý vị có bao giờ nghe cái danh từ gọi là nín thở mà qua sông chưa quý vị? Kể như là nín thở để qua sông. Không giờ lúc đó mình không dám nói gì nữa quý vị. Tại vì mình thấy quá. Nó nói bố, con chọn Karen. Là tôi nói thật với quý vị, cái bữa đó là mình sẽ nói hallelujah amen, mà mình cũng sợ, mình không dám luôn đó quý vị. Vì như là nín thở. Kể như là muốn chạm điện luôn quý vị. Mà quý vị, nó chưa bao giờ tới cái trường đó. Tại đó mình năn nỉ để dẫn nó tới, nó cũng không biết gì hết. Thì lúc đó mình mới nói đó là gì quý vị, là Chúa. Chúa làm, Chúa cảm động. Và cái điều đó đó mình mới thấy đó là Chúa. Cũng giống như sáng nay bà học bài học ở trong dân Gideon vậy, mình mới nói đó là Chúa, chứ không là mình cũng là tôi đây. Quý vị có bao giờ nghe cái câu chuyện đó chứ, quý vị, tôi đây không? Là tôi. Nhưng mà giờ mình mới nói là Chúa. Mình mới thấy ở Chúa. Vì Chúa nói ở trong Philip đoạn 1 câu 6 chỗ này: tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em, Ngài sẽ làm trọn. Còn không thì mình cũng là tôi, là mình là cũng con công sao quý vị, là cũng xòe cánh. Nhưng mà giờ mình biết đó là Chúa làm. Tôi nói với mấy anh chị, ngày xưa mình nói tiếng Việt là nó nói tiếng Mỹ không mà quý vị. Mình cũng ao ước thôi, mình người Việt cũng biết tiếng Việt chú định con, không nói chữ, nói tiếng Anh không có sổ. Mà mình có nhiều khi cũng cái sĩ nó cứ kêu do gai du á, là mình cũng cảm thấy dễ tự ái quý vị. Do gai don't understand me. Do gai don't understand me. Cái do gai mà dịch ra tiếng Việt Nam là chịu đời không nổi một xưa. Mấy thằng con mình mất dạy quá đi. Cái do gai don't understand me. Do gai. Mày nói ai là do gai vậy? Tao đẻ mày ra mà cái chuyện bình thường. Mà do gai là cái gì mày? Không dám nói vậy. Do gai. Bây giờ tự nhiên nó đi vô học đại học năm thứ nhất, năm thứ nhì vậy, nó về nó nói tiếng Việt không quý vị. Nó không nói tiếng Anh nữa. Bố, mẹ, bố, con có bạn tới, bố cho con đem về nhà được không? Tôi nói ủa, cái này có bình thường hay bất bình thường? Cái này nó giống như nó ám ảnh rồi đó. Và cái gì cũng vậy, mày bình thường hay bất bình thường, bình thường hay bất bình thường. Rồi bố có khỏe không bố? Bố ngủ đi để con lái xe cho bố cho. Có thiệt gì không vậy? Bố có cần giúp gì không bố? Tôi có chia sẻ. Thì để quý vị, tôi muốn tâm tình với quý vị đó. Và tôi tin một điều, có lẽ Nathan nó nhớ lại cái cảnh mà nó chửi mình, nó đập bình nước xuống mà mình không la, mình đi lau, mình quỳ, rồi nó tháo hình ảnh xuống hết, mình lượm lại hết quý vị, rồi mình đi treo lại. Mà có những lúc nó chưa dám treo liền đó anh Cường, chỉ để lại thôi, từ từ. Rồi nó dạy cho tôi một cái chữ, tôi nói với mọi người nó là chill out là gì? Chill out. Bây giờ tôi mới học được kinh nghiệm, tôi mới nói với mấy ông mục sư khác, mấy người bạn khác, cái chữ chill out là gì? Relax, take it easy. Tại mấy đứa nhỏ nó không thích nát kìa, nó không thích nói hoài. Mày xong đi, không cứ ham chơi, tại sao không làm bài nữa kia? Mình phải trải nghiệm những cái điều đó. Và tôi tin một điều đến bây giờ, tôi nghĩ cái gì mà lúc đó mình làm cái việc bất bình thường, tại nó sẽ nghĩ mình sẽ đục nó, mình sẽ nói nó. Nhưng mà bởi sự thương xót Chúa, chắc có lẽ nó nhớ là cái hình mẹ nó đi lau nước, còn cha nó thì quỳ gối rồi đi lượm lại hết. Mình làm cái đó đối với nó là bất bình thường. Nhưng mà từ đó nó bắt đầu nó thấy. Bây giờ có nhiều khi tôi với nhà tôi hỏi, không biết cái chuyện này có thiệt không vậy. Giờ nó hay hỏi thăm mình. Ngày xưa đó, nó chỉ bắt điện thoại khi nào nó cần mình, hoặc nó chỉ gọi mình khi nào nó cần: bố, con cần tiền học, con cần tiền xăng, con cần. Còn không bao giờ mình gọi nó được cái năm đầu quý vị. Nhưng mà bây giờ nó hỏi: bố, bố ở đâu, bố đang làm gì? Ngày lễ Mother Day đó, tôi có làm chứng cho quý vị đó, chúng tôi đi hầu việc Chúa, nó nói: bố mẹ đang ở đâu, đừng có đi ăn nhà hàng nào. Don't go to any restaurant, you come home, I cook for your guy. Nhưng mà cái I cook cho your guy lúc này nghe thấy mát ruột phải không? I cook cho your guy. Về thiệt quý vị, chưa bao giờ nghĩ thằng con mình, nó đến nữa nó biết nhà tôi không ăn được thịt bò, thì nó mua salmon, nó nướng, nó coi YouTube, rồi nó decorate, rồi nó mời ngồi xuống, rồi nó bưng ra. Tôi nghĩ chú trời ơi, cái này là thôi, cái không có được, cái chuyện này là bất bình thường. Không biết, mình cũng có nghi ngờ sự dữ, không biết nó có cái mưu đồ gì hay là có cái gì đây, và giờ nó làm những cái chuyện bất bình thường vậy. Và nó phục vụ vui vẻ. Mùa hè năm nay nó nói: bố, cho con làm việc ở trong farm của bố một mùa hè. Chị Lợi anh Tài lên là làm lao động nắng cả trăm độ, làm construction, làm thợ phụ cho mấy ông, làm nó đen như Campuchia luôn. Xong rồi trước khi nó đi học, trở vô trường, tôi cũng nói bố, thôi con, nè, con giúp bố trong mùa hè năm nay xây dựng rất là cực nhọc thôi, tối nay bố dẫn con đi ăn. Nó nói, no, I cook for you. Wow, nó cook cho mình ăn xong. Tôi chưa bao giờ trả một miếng tiền thịt bò 200 đồng tiền mặt, quý vị. Nó nướng, nó làm xong, nó phục vụ. Mình phải bỏ 200 đồng tiền thiếp ở tại cái bàn trong nhà mình. Mình tình nguyện, bố, đây là món ăn thịt bò ngon nhất, mà cũng là đắt nhất trong đời. Đưa cho nó 200 đàng hoàng, quý vị, để trước khi nó đi dọn vô trong trường. Kính thưa hội thánh, có lẽ năm nay trong dịp lễ tạ ơn, việc chúng ta tạ ơn Chúa về gia đình, về sức khỏe, về công ăn việc làm, về những ơn phước Chúa ban, cái đó là một việc bình thường chúng ta phải làm. Nhưng có thể chúng ta sẽ dâng lên cho Chúa một của lễ bất thường, và chúng ta có thể đến với một người nào đó không thích mình, những người nào không hòa đồng với mình. Còn nếu mà quý vị chỉ mời những anh chị em thân với mình về đó thì nó cũng là xem mô. Năm nay mình đổi một cái đi. Thôi nói mấy anh chị em mình take a break đi, để mời một người nào mình chưa bao giờ mời, hoặc là mời một gia đình nào chưa tin Chúa tới ăn với mình đi, tới thông công với mình đi. Hoặc cái người nào mình không thích họ, hoặc mình cũng có nghi ngờ là họ không thích mình, thì bây giờ mình làm chuyện mới đi. Mình nói thôi, năm nay đã ơn đặc biệt, tôi sẽ yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Tôi không tiếp những người mình thích tiếp, nhưng mà tôi sẽ tiếp những người nào mình không thích tiếp, để mình sẽ dâng lên cho Chúa một cuộc lễ trong mùa tạ ơn năm nay. Để Chúa dạy con làm không nổi. Bây giờ con nhờ Chúa để Chúa làm cho con, qua con, với con, để cho danh Chúa được vinh hiển. Chị Lợi biết cô Lập ở tại hội đồng, tôi có chia sẻ về cái nồi súp măng cua nổi tiếng đó, là chị nấu trong lịp để Giáng sinh đem tới, để mà muốn đãi hội thánh, nhưng mà vì không đăng ký trước với cái người lo buổi tiệc đó, cho nên họ không có cho có cái chỗ để, cho nên chị giận quá, chị đem đi đồ ra đổ ống cống. Thì có người kêu tôi xuống, nói một sư xuống giùm chữa lửa, bà đòi đem ra đổ. Tôi nói chị Lập, chị nấu nồi nấu súp măng cua này ngon quá, đẹp quá, bây giờ chị đổ uống thôi, chị cho tôi đi chị Lập. Và chị cho, ô cho liền. Tôi đem ra để ngoài xe đàng hoàng, quý vị, rồi mới vô, rồi cũng phải tới lui này kia, thì cũng đẩy cái này đẩy cái kia, cũng kêu tiếng Việt kêu là sàn qua sàn lại chút nữa, rồi cũng tìm cách bưng cái nồi súp măng cua vô đổ phía sau một chút. Rồi cuối cùng xong tiệc, hết nồi súp măng cua của chị còn có cái nồi không mà, thì mình mới nói, chị Lập thấy không, tôi bán súp của chị hết, bữa nay ai cũng khen ngon mà cũng không có cự gì đó. Cho nên kỳ là chị đi hội đồng mà tôi có giới thiệu chị đứng lên giữa hội đồng, tại vì có những cái chuyện bất bình thường, chuyện bình thường. Và bây giờ hai người đó, cái người mà không cho chị để cái nồi súp măng cua lên là giờ chị em ngọt xớt cả, quý vị. Chị em cái gì cũng chị em hết, là tại bây giờ cái gì là cũng chị em hết, giờ không còn nữa. Vì Chúa nói gì, quý vị? Phước cho người làm cho người hòa thuận, vì người đó đã được làm con Đức Chúa Trời. Bây giờ ở đây ngày hôm nay đó, cái người làm cho người hòa thuận thì ít, mà cái người quạt lò là nhiều, quý vị. Lửa cháy rồi mà còn quạt lò đó, quý vị, là nhiều. Thật sự trong kỳ hội đồng mục sư truyền đạo, Chúa làm phép lạ. Có một mục sư tới, ông khóc nhiều quá, làm cho tôi cũng xúc động. Ông nói, mục sư, em lái xe mười mấy tiếng, bây giờ em thấy được những gì Chúa làm, em cảm động. Giờ mục sư cho tụi em ôm mục sư một cái được không? Ông khóc quá khóc đi. Thì tôi mới nói giữa mọi người, nói thôi anh ơi, bây giờ anh nghe được rồi, anh hiểu được rồi, anh cảm thông rồi đó, thì bây giờ anh có 40 người bạn phải không, trong lớp học mục sư đó, anh về anh chia sẻ lại những gì anh đã thấy, anh đã nghe, anh đã hiểu. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi cảm ơn. Anh nói em sẽ làm mục sư, tại vì em hiểu rồi. Cho nên trong mùa lễ tạ ơn này, chúng ta sẽ dâng lên cho Chúa hai của lễ. Thứ nhất, yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em, tiếp đãi những người mà mình không thích tiếp đãi, thăm viếng những người mình không thích thăm viếng. Và thứ nhì, làm cho người khác hòa bình. Đừng quạt lò, quý vị. Ở đây có quạt máy rồi, quý vị. Đừng 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 có làm cái quạt cái kiểu này. Mà giờ có nhiều khi không có cái quạt còn lấy cái tờ giấy làm gì nữa quý vị. Là mà quý vị biết lửa rồi mà quạt là nó sao? Là nó cháy. Và có nhiều khi nó cháy mình cũng bị lây. Và xin Chúa giúp cho chúng ta trở thành những người bất bình thường với đời nhưng rất bình thường với Chúa. Còn hơn là mình sẽ bình thường với đời mà Chúa sẽ nói mình là bất bình thường. Và Chúa phải nói với chúng ta rằng ta không biết ngươi. Và xin Chúa giúp cho chúng ta trong mùa lễ tạ ơn năm 2022, và chúng ta nói là Chúa, con muốn làm người bất bình thường với đời. Và có nhiều khi các anh chị trong giữa vợ chồng có thể mình chưa bao giờ nói được một lời xin lỗi á, mình về mình tiếng Anh nó nói vậy đó quý vị, who make the first motion, mình chờ cái người khác phải đi trước. Bây giờ mình hãy nhờ cậy Chúa. Em ơi, cưng ơi, mình ơi, bà nhà ơi, tôi xin lỗi có những lúc không quan tâm, không để ý trong đời sống của chúng ta. Và có nhiều khi cái thù mà nó hại mình nhất là cái tôi mình, cái tự ái mình không làm được. Và Chúa nói gì quý vị? Kinh Thánh nè, chứ không phải Trần Thiện Minh nói đó. Anh em biết điều lành mà không làm thì sao quý vị? Anh em là người phạm tội. Mình biết việc lành, mình biết Chúa dạy, bây giờ mình làm theo điều Chúa dạy. Thì Chúa nói là anh em nghe, xét kỷ luật pháp trọn vẹn, làm theo những phép tắc ấy thì kẻ sẽ tìm được cái gì quý vị? Tìm được phước trong sự mình vâng lời. Và xin Chúa chúc phước cho Hội Thánh Chúa 2022 sẽ ít người dâng lên của lễ bình thường, là cảm ơn Chúa cho vợ đẹp, con ngoan, học giỏi, công ăn việc làm, sức khỏe, đó là bình thường. Cảm ơn Chúa cho con được đi thăm một người con không thích, con làm chứng cho một người con chưa biết, con làm những cái gì, ồ Hội Thánh năm nay Hội Thánh Chúa cảm tạ Chúa vì mình có một cái buổi lễ tạ ơn bất thường, tại vì mình nói về những cái gì mà không có thông thường. Và xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện. Xin mỗi chúng ta cầu nguyện để cứ hai chữ B thôi quý vị, bình thường hay bất bình thường, rồi để Đức Thánh Linh dạy chúng ta, để chúng ta sẽ làm cái gì, chúng ta sẽ nói cái gì trong mùa lễ tạ ơn năm nay, trong năm này. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa cho con được có thì giờ với Hội Thánh Chúa tại đây. Cảm ơn Chúa con thấy giữa cơn sóng gió của giáo hội, của giáo hạt, nhưng mà cảm ơn Chúa cho đầy tới Chúa và con dân của Chúa ở đây có một cái sự bình an. Con cảm ơn Chúa và con cũng kinh nghiệm được sự bình an đó ở giữa vòng tôi con Chúa. Nhưng Chúa ơi, Chúa dạy chúng con hãy yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng con, tiếp đãi những người chúng con không yêu không thích, thăm viếng những người chúng con không muốn, để chúng con sẽ bày tỏ được Chúa ở trong chúng con, và Ngài sẽ chúc phước cho chúng con, và Ngài gọi chúng con là hãy nên trọn vẹn vì Cha các ngươi là trọn vẹn, và chúng con được gọi là con của Chúa. Chúng con muốn được làm con của Chúa, làm con vua thánh trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.